tiếp theo kỳ trước. Này Phật tử, giờ đây ta lại nói sơ lược về pháp an trụ tam muội này. Như các đức Phật Thế Tôn an trụ trong tam muội Như Lai bất tư nghì cảnh giới, trong khoảng một niệm khắp vô lượng thế giới chư Phật, trên đầu sợi lông cùng khắp hư không và mỗi hạt bụi ở thế giới Phật đều có pháp giới nhiều như bụi ở các thế giới. Vì để làm lợi ích cho chúng sinh nên mỗi sát na thì hiện ra các phương tiện oai nghi cử chỉ của các đức Phật nhiều như số bụi ở mười phương thế giới chư Phật. Cho đến chúng sinh chưa chứng đắc trí giác vô thượng thì không bao giờ các ngài tạm dừng nghỉ. Một Phật như thế, vị thứ hai, thứ ba cho đến tất cả chư Phật ở mười phương đều hiện ra sức oai đức như vậy cả. Thì mình cứ nghe các vấn đề này được trùng tuyên lại nhiều lần, tức là nói rằng là ở nơi mỗi một hạt bụi như vậy hiện ra vô lượng cõi chư Phật, mà ở trong các hạt bụi trong vô lượng cõi các chư Phật như vậy nó lại hiện đủ các oai nghi thần thông của chư Phật vì để làm lợi ích cho chúng sinh. Đây có nghĩa nói rằng là nghĩa là không có một cái gì khác hơn là sự độ sinh. Cho nên rằng là bất cứ một cái khoảng không gian nào đó, hay bất cứ một cái thời gian nào đó, cho nên nói là các ngài không có tạm ngừng nghỉ, cho đến khi nào còn có chúng sinh chưa chứng được chính giác, thì chính giác vô thượng thì các ngài không ngừng nghỉ. Có nghĩa rằng là không một khoảng thời gian nào tạm ngừng nghỉ cái thị hiện cái sức độ sinh như vậy, mà cũng không có một khoảng không gian nào là không thị hiện cái pháp độ sinh. Đây là để nêu lên cái tinh thần đại nguyện của chư Phật. Chính vì vậy mà cái tinh thần đại nguyện mà để độ sinh và cầu thành Phật và độ sinh không ngừng nghỉ đó, cho nên ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới là cái người mà nói về về cái pháp mà tam muội này ở trong cái pháp hội Như Lai bất tư nghì cảnh giới này. Nghĩa là như vậy mình biết rằng là không có một cái chốn nào là ngài không có làm chuyện Phật sự vì chúng sinh. Thì đó là chỉ cho tinh thần đại nguyện, nó đại nguyện nó là độ khắp hết thảy chúng sinh, tức là chỉ cho một cái không gian vô tận và độ không có lúc nào ngừng nghỉ, là chỉ cho một cái thời gian vô hạn. Thành ra vì như vậy đó mà mới nói rằng là trong bất cứ một cái vi trần nào chư Phật cũng thể hiện các oai nghi như vậy, nghĩa là không có một cái gì khác ngoài những sự oai nghi vì lợi lạc cho chúng sinh, vì để độ chúng sinh mà chư Phật mới thể hiện như vậy. Hay nói một cách khác hơn rằng là Phật hằng độ chúng sinh không tạm ngừng nghỉ, thì cái hằng độ chúng sinh đó mới thành Phật được. Cái hằng độ chúng sinh không tạm ngừng nghỉ, mình hay nghe nêu lên rằng là tống ly đại chúng nhất thiết vô ngại đó. Nghĩa là độ chúng sinh như trong này diễn tả, không có một cái chốn nào là không độ, và độ không có bao giờ dứt. Cho nên vì như thế độ như vậy được mới là vô ngại, hoặc giả rằng là do nhờ cái sức vô ngại đó mà mới có thể độ tận chúng sinh như vậy. Thì đây là để cho mình thấy cái sức đại nguyện đó, và cũng như là cái sức đại trí đó. Đại trí đó là hằng thị hiện các pháp phương tiện độ sinh từ cái trí tuệ mà ra, mà trí tuệ từ cái trí tuệ đó mà ra, mà không có một cái gì không để làm lợi ích cho chúng sinh, là cũng chỉ cho tinh thần của đại bi. Thì có cái bi, có cái trí, trí và bi đó thì phải cần có cái sức nguyện đó để thực hiện cả hai. Hay là nói ngay rằng là chư Phật, cái bi trí đó là nguyện của ngài, nguyện của ngài đó là bi trí. Tức là nghĩa là tâm nguyện cũng như sở nguyện, hay là cũng giống như mọi cái ý niệm của chư Phật là đều không ngoài bi trí, tức là đều không ngoài rằng là những cái ba nghiệp hằng vận dụng ba nghiệp để độ chúng sinh. Ba nghiệp đó luôn luôn là thể hiện và để luôn luôn độ chúng sinh, luôn luôn thể hiện những cái pháp như vậy gọi là trí, mà luôn luôn độ chúng sinh nó gọi là bi. Mà chư Phật khi nào cũng niệm niệm như vậy, và cái niệm niệm như vậy là một sức đại định, tức là ý muốn nói rằng là Đức Phật, cái bản hoài của Đức Phật là độ sinh, đúng như là cái lời Phật ngôn mà nói là giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, nghĩa là luôn luôn độ sinh. Như vậy thì mình phải hiểu rõ rằng là một người mà tu học Phật mà muốn trở thành Phật đúng nghĩa đó, thì dĩ nhiên phải lấy cái tâm vô lượng như vậy, là không có hạn, không có giới hạn nữa. Cho nên đây khi nào cũng nhấn mạnh tới cái không có giới hạn. Và phải lấy cái tâm vô giới hạn như vậy, tức là nói ngay rằng là phải làm sao mà tu tứ vô lượng tâm vậy đó. Phải từ phải vô lượng, bi phải vô lượng, hỷ phải vô lượng, xả phải vô lượng. Mà học thì cũng vậy đó, tứ hoằng thị nguyện, ví dụ vậy, nó thiên về giới ấy. Tức là hai cái trên đó, tức là ví dụ như là nói là chúng sinh vô biên, thể nguyện độ, phiền não vô tận, thể nguyện đoạn đó. Tức là về phương diện về phương diện mà là độ chúng sinh và đoạn ác, đoạn ác độ chúng sinh. Còn cái phương diện sau đó là nói là pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nó là phương diện tu thiện pháp độ chúng sinh, thành Phật nó cũng chỉ độ chúng sinh. Cái mà Phật đạo vô thượng thể nguyện thành với lại cái mà chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nó tuy hai nhưng mà một. Tại vì có Phật đạo vô thượng thành được thì mới độ được vô lượng chúng sinh, hay là một cách khác bằng hàng độ vô lượng chúng sinh thì đó là thành được Phật đạo vô thượng. Nếu người nào mà cái tâm độ chúng sinh đó không có ngừng nghỉ thì độ chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh, nếu mà một người phàm mà tâm độ chúng sinh không ngừng nghỉ, không làm được chuyện đó đâu. Cho nên phải thấy được cái tâm muội, chứng được cái tâm muội, hay là nói ngay là cái dụng công đó nó đến mức định, thì tự nhiên cái tâm muội nó phát huy cho đến độ. Từ một cái định nhỏ bé ở nơi mình đấy, nó sẽ có một cái sức thần lực như vậy. Tức là thấy được thực tướng rồi, chứng được thực tướng rồi thì nhập được vào đại định này, thì cái phàm thân này nó trở thành pháp thân, và nó có những cái công dụng không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng được, cho nên nó bất khả tư nghị. Chính vì vậy mình cứ nghe biểu dương cái tinh thần rằng là trong mỗi vi trần như vậy đều hiện trong cái lời kinh này, những cái diễn tả này nó cũng na ná những cái diễn tả của phẩm hạnh nguyện, phổ hiền hạnh nguyện ở trong Hoa Nghiêm này đó. Thì khi đó ngài Đức Tạng Bồ Tát vừa nghe lời dạy xong, ngay lúc đang ngồi tại pháp tòa liền đắc được tâm muội. Đắc được tâm muội này á, tức khắc thấy được vô lượng đức Phật, biết hết các oai đức và sức phương tiện của các đức Phật. Thì ngay bây giờ Đức Tạng nghe ngài Phổ Hiền diễn bày cái cảnh giới bất khả tư nghị của chư Phật, ngài Phổ Hiền diễn bày cái đại nguyện của chư Phật, do cái đại nguyện đó mà thành được đại trí và đại bi. Nếu không có cái đại nguyện đó thành được. Tức là nếu bây giờ mình tu tập á, mà cái nguyện lực của mình không đủ, mình thối thất, mình cảm thấy mệt mỏi, mình thối thất, thì đương nhiên rằng cái trí lực và cái bi lực này nó không thể thành tựu được. Cho nên cái cứu cánh của đạo Phật nhắm đến là bi và trí, nhưng mà nếu thiếu nguyện thì không bao giờ thành. Vì vậy mà ngẫm lại cho kỹ thì cái nguyện đó mới là cái nền tảng đấy lắm. Chính vì vậy một khi cầu trí tuệ, cầu từ bi phải phát tâm lập nguyện. Mới nói là phải phát tâm nó để lập nguyện, phát cái tâm rộng lớn, lập cái nguyện vô biên thì thành được cái huệ và cái bi vô lượng. Cho nên mới nói rằng là đại thừa ở đây có nghĩa rằng là vô lượng, là vì như vậy. Thì Đức Tạng nghe ngài, Đức Tạng đây là chỉ cho mình có thể nói cái danh xưng của vị này cũng giống như là, nếu nói cho đủ cũng giống như là công đức tạng vậy đó. Tức là một cái chứa công đức, một cái nơi chứa gom công đức, mà chứa gom công đức, chứa gom hết thảy mọi công đức đó, chính là cái cảnh giới bất khả tư nghị này. Từ nơi cảnh giới bất khả tư nghị này phát sinh vô lượng, vô biên, vô số các công đức. Từ một công đức của cái nhập cảnh giới này, nó phát sinh ra vô biên công đức. Một phen nhập cái cảnh giới này á, thì công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Tạng Bồ Tát ở đây là chỉ cho cái công đức từ nơi cái mà ngộ nhập được cảnh giới bất khả tư nghị này á, do nơi cái sức nguyện là ngài Phổ Hiền. Thì ngài Đức Tạng nghe lời đó xong á, thì chứng được tam muội, tức là chứng nhập được cái tam muội, hiểu biết được cái tam muội, thấy được tam muội đó, và ngay tức khắc thấy được vô lượng chư Phật. Thấy được vô lượng chư Phật ở đây có nghĩa rằng là không gì không phải là Phật nữa. Và không gì không phải là Phật nữa có nghĩa là chứng ngộ thấy được thực tướng, không còn có chúng sinh và Phật nữa. Tức là bổn lai vô nhất Phật, không có chúng sinh, không có Phật. Thì khi mà thấy được vô lượng các đức Phật, biết hết các oai nghi, tức là không có một cái oai nghi trong ba nghiệp của chư Phật mà để độ sinh đó, thì đều biết hết, tức là biết hết các phương tiện thiện xảo. Tức là một khi chứng được cái tam muội này liền tự khắc, liền tự khắc thành tựu được pháp thân, cho nên thấy được vô lượng vô số chư Phật. Vì thấy được pháp thân, người ta chỉ có khả năng thấy được vô lượng vô số chư Phật khi nào người ta thấy được pháp thân Phật. Khi thấy pháp thân Phật thì biết hết thảy đều từ một cái pháp thân đó mà biến hiện. Vô lượng vô số chư Phật, hết thảy chúng sinh, cái gì đó cũng đều chỉ là một cái thực thể thôi. Cho nên vì như thế mà thấy được, do nhập được, đắc được cái định này thì thấy được vô lượng chư Phật. Thấy được vô lượng chư Phật giống như là kinh Ban Chu Tam Muội cũng nói vậy, tức là khi mà niệm Phật A Di Đà hay quán tưởng A Di Đà Phật, nó mà khi mà thấy được Đức Phật A Di Đà thì thấy được vô lượng vô số chư Phật. Tại vì A Di Đà cũng có nghĩa là vô lượng Phật, A Di Đà cũng có nghĩa là pháp thân. Vì như vậy mà chứng được thực tướng là thấy được vô lượng chư Phật, chứng được pháp thân và thấy được hết các sức phương tiện và hiểu được hết các oai nghi, hiểu biết hết các oai nghi và sức phương tiện. Sức phương tiện là sức thị hiện, tức là cái công năng của trí tuệ với lại cái từ bi. Như vậy có nghĩa là khi mình chứng được cái tam muội này á, thì có đủ hết những khả năng như vậy, có đủ những khả năng mà thị hiện để mà cứu độ chúng sinh một cách không ngừng nghỉ, mà ở mỗi một vi trần. Mỗi một vi trần có nghĩa là không một nơi nào mà không ngoài Phật hết. Cho nên trong mỗi một vi trần thầy đều không ngoài Phật, là không ngoài được trí tuệ và từ bi. Cho nên mỗi một vi trần không ngoài được cái sức thị hiện và cái sức lợi lạc của chư Phật. Cho nên nhờ năng lực tam muội này cũng có thể hàng phục được chúng sinh, là do năng lực như vậy mới hàng phục được cái chúng sinh tính ở nơi mình, cũng như là chúng sinh tính ở hết thảy chúng sinh. Còn không chứng được cái tam muội này thì không có thể nào mà độ được chúng sinh, tại vì mình sẽ mòn mỏi, mệt mỏi. Bây giờ với cái thân phàm này cũng phải pháp thân, với cái thân phàm này thì chỉ bất cứ dù một vị cao tăng nào đó thì độ sinh đến một cái mức nào đó thôi, rồi cũng cái thân này nó cũng hết cái thọ mạng của nó, hết cái nhân duyên của nó. Cho nên các vị tổ, các vị cao tăng gì cũng từ từ cũng bị cái thân phàm đó cũng bị sinh trụ dị diệt chi phối. Các ngài chứng cái pháp thân và cái thân này thì nó vẫn bị như vậy, cho nên chỉ có cái pháp thân thì mới có công năng độ tận chúng sinh, và chỉ có cái pháp thân mới có công năng là độ tận vị lai kiếp. Chính vì như thế đó mà mới cần phải thấy được cái cảnh giới đó của chư Phật, phải nương nơi cái cảnh giới đó thì mới độ sinh được. Các Bồ Tát nhiều hàng trăm lần số cát sông Hằng đều chứng được nhiều thứ tam muội, vô sinh nhẫn và các địa. Đã, như các ngài Quan Âm Tự Tại Bồ Tát và các đại Bồ Tát an trụ ở bậc thập địa đã hoàn mãn công đức diệu hạnh. Tức là nhờ năng lực tam muội này mà hàng phục được hết thảy chúng sinh. Các Bồ Tát nhiều hàng bằng trăm lần số cát sông Hằng đều chứng được nhiều thứ tam muội, là các Bồ Tát đều chứng được vô số các tam muội nếu thấy được, nếu đặt được cái tam muội này. Nhiều thứ tam muội tức là các thứ đại định hay vô sinh nhẫn. Vô sinh nhẫn tức là an trụ ở nơi pháp vô sinh, gọi là vô sinh nhẫn hay là vô sinh pháp nhẫn vậy đó. Thì sẽ được cái sức tự tại thần thông đó, hệt như là quý Bồ Tát, đại Bồ Tát vậy. Thì mình biết rằng là đại khái trong kinh Nhân Vương Kinh đó, có nói đến các cái thứ nhẫn, chẳng hạn như là phục nhẫn, tín nhẫn, thuận nhẫn, vô sinh nhẫn, tịch diệt nhẫn, gọi là ngũ nhẫn, gọi là năm nhẫn. Thì vô sinh nhẫn này là đứng cái hàng thứ tư. Thì đại loại nó nói phục nhẫn là cái hàng mà phát tâm tu trong cái hạng tam hiền, gọi là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đó. Thì cái hạng đó chưa có chế ngự được phiền não, cho nên phải dụng công ra sức để mà ngăn chặn cái phiền não, cho nên vì vậy gọi là phục. Phục đó là làm cho nó chấn áp nó, mọi người gọi là phục nhẫn. Nhưng mà từ cái hàng mà sơ địa 1, 2 cho đến 3, tức là từ sơ địa cho đến tam địa đó, thì vì thấy được, hiểu được cái nghĩa của pháp tính cho nên sinh được cái chính tín. Vì sinh được cái chính tín đó, cho nên hàng đó gọi là tín nhẫn. Hàng đó có cái sức mà an trụ, nhẫn ở đây có nghĩa là an trụ ở trong một cái cảnh đó. thì an trụ ở trong cái sức tín, hàng đó mới gọi là hàng mà bắt đầu có chính tín. Còn tín kiểu bình thường như mình là chưa đủ đâu, cho nên thì dụ như là gặp những cái gì của thế gian, gặp những cái gì ngoại duyên, dù là học Phật biết đó là những cái nghiệp dư nhưng mà vẫn không né nổi, vẫn không tránh nổi, tất cả đều không phải là chính tín. Tại một khi chính tín rồi á thì bước vào hàng là bắt đầu đăng địa là bắt đầu vào trong thập địa Bồ Tát, thì hàng đó là hàng chính tín, mà bắt đầu đăng địa là bắt đầu không có thối chuyển nữa. Rồi thuận nhẫn tức là thuận theo những cái chính pháp chính tín đó mà xu hướng đến quả vô sinh, tức là không còn bắt chứng đến quả vô sinh, tức là coi như rằng là không còn có sinh tử, không còn có đúng là cái hạng bất thối chuyển đúng nghĩa trên cái sự mà thành quả Bồ đề ấy. Thì thuận nhẫn tức là bắt đầu cứ như vậy mà xu hướng đến quả vô sinh, tức là thuận nhẫn là hàng từ tứ địa cho đến lục địa, tức là 4, 5, 6 thì gọi là thuận nhẫn. Nhưng mà hàng mà từ 7, 8 và 9 là hàng cái hàng thứ ba đó là thuận nhẫn, thì hàng thứ tư là 7, 8, 9 đó là bắt đầu vô sinh nhẫn, tức là hàng đó là bắt đầu thấy được cái lý vô sinh ở trong các pháp, thấy được cái lý vô sinh ở trong các pháp đó mà an trú ở trong cái lý đó để mà đến quả Bồ đề, thì gọi rằng là vô sinh nhẫn, là cái nhẫn của sự vô sinh. Rồi từ thập địa, tức là thập địa còn gọi là đẳng giác. Đẳng giác tức là tương ưng với giác, tức là sắp thành một bậc giác ngộ chân chính ấy, thì gọi là đẳng giác. Thì là hàng thập địa đó là hàng đẳng giác, hàng thập địa đó và hàng diệu giác là hàng chi Phật, là gọi là tịch diệt nhẫn, tức là an trú ở nơi sự tịch diệt rồi, là như cái cảnh giới bất cả tư nghì. Sở dĩ gọi tịch diệt là bởi vì không còn có đối đãi nữa, tức là không còn có vọng động nữa, không còn có khởi công dụng ý gì nữa. Mà như hôm qua tôi nói là cái sự độ sinh, cái sự thị hiện độ sinh đó nó là tự động và nó không cần phải có một cái dụng gì. Và chính vì nó tự động hằng hằng độ sinh như thế, cho nên hằng hằng độ sinh như vậy mà không bao giờ lìa cái định, không bao giờ nhiễm trước những cảnh như vậy. Nó giống như cái gương vậy đó. Cái gương đó nó không phải rằng là nếu mình nói rằng là cái gương đó là một cái gì đoạn diệt, là không có một cái động nào hết thì cũng không trúng. Tại vì nơi cái gương đó hình ảnh hiện vào á thì nó thấy động, nhìn một cái gương thấy động, một người múa may trước cái gương nó thấy động. Nhưng mà cái gương đó khi nó động như thế nó vẫn hằng không động. Nhưng mà tuy nó hằng không động như vậy nhưng mà lúc nào nó cũng động, bởi vì cảnh nào cũng có thể hiện vào nó. Thì đại loại mình có thể lấy cái ví dụ như vậy để mà mình hiểu. Thì như vậy chư Phật đối với không gian hay đối với thời gian nó đều như vậy. Đối với các pháp, tức là mình nói tất cả những cái gì mà cụ thể ở nơi không gian, thì Đức Phật từ một pháp mà sinh vô lượng pháp, từ vô lượng pháp mà hiểu được một pháp. Thành ra tuy sự ứng biến ra vô lượng pháp nhưng mà Đức Phật không hề biến, bất biến. Tuy tùy duyên như vậy, tùy duyên ứng hiện đủ mọi cái thị hiện chúng sinh, nhưng mà không bao giờ lìa cái sức định này, không bao giờ lìa cái cảnh giới tịch diệt này. Cho nên vì vậy gọi là tịch diệt nhận, tức là an trú ở nơi cái cảnh giới như vậy, không động. Và rồi như dòng thời gian thì như tôi nói đó, Đức Phật có thể từ một niệm mà biến ra quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là từ một cái niệm nhập cái định này thì chúng sinh có thể nhìn thấy nó thành quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng mà thật ra một niệm. Tức là trong bốn cái hành động của Đức Phật trong suốt một cái tiến trình độ chúng sinh, hóa thân Thích Ca Mâu Ni, nó hóa thân đó, để mà độ sinh ở nơi đời này, thì Đức Phật thấy cả một dòng lịch sử dưới mắt chúng sinh, nhưng mà dưới mắt Đức Phật chỉ là một niệm. Ở Đức Phật có thể, cho nên Đức Phật trong một niệm đó mà biến ra cả vô số kiếp, mà trong vô số kiếp đó Đức Phật vẫn không bao giờ lìa một niệm, tức là sức định. Cho nên Niết Bàn đó cũng là thành đạo, cũng là xuất gia, cũng là đản sinh, mà đản sinh đó cũng là xuất gia, cũng là thành đạo, cũng là Niết Bàn. Tại khi Niết Bàn đó, khi thị hiện Niết Bàn đó, bây giờ đó thi thiện Niết Bàn, cái pháp đó mới được hiển bày, cho nên gọi là chuyển pháp luân. Cái Đức Phật Niết Bàn đó, tức là sự thành đạo, Niết Bàn đó là chứng tỏ sự thành đạo, tức là mới đúng là thành đạo. Mà khi Niết Bàn như vậy, thành đạo như vậy, nó thì Phật mới bắt đầu xuất hiện ở thế gian, Phật mới có, cho nên là đản sinh. Và bất cứ một cái nào ở trong đó nó cũng là cả bốn. Cho nên dưới con mắt phân biệt của phàm phu thì từ một pháp có vô lượng pháp, dưới con mắt của phàm phu từ một niệm có vô lượng niệm. Nên Đức Phật cũng thị hiện như vậy đó, nhưng mà vì cái sự định này cho nên mới nói cái công năng của sức định đó là, tuy rằng là Đức Phật thị hiện như thế, tuy là Đức Phật làm tất cả mọi sự như vậy, nhưng mà trong kinh điển như Đại Bát Niết Bàn này, trong như là kinh Kim Cương hay nói đến là, tuy là thị hiện tuy độ hết thời chúng sinh nhưng mà chẳng có một chúng sinh nào để độ hết. Nói ví dụ vậy nó mới hay có những cái nghĩa ngược nhau như vậy, hay có cái nghĩa là tất cả là một mà một là tất cả, nó cứ có những cái nghĩa ngược như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu như thế. Cái này thì với những người nào mới nghe, mới gặp, mới có nhân duyên lần đầu thì dĩ nhiên cái quả hiểu nó mong manh lắm, tại vì nhân duyên lần đầu. Nhưng mà nếu cái, nếu mà có cái nhân nhiều lần nghe đi nghe lại, suy nghĩ nhiều lần, gặp nhiều lần thì tự nhiên cái quả đó nó mới hiểu mau và biết lẽ. Thì chính vì cái lý lẽ như thế mà mới phải người Phật tử mới phải nghĩ đến cái chuyện rằng là phải gieo nhân duyên với kinh điển, với chư Phật thực là nhiều. Vậy phải nghe hoài mà không biết nhàm chán. Phải biết tâm chúng sinh là sở dĩ rằng là tại vì cái người nào mà nghe mà phát sinh được cái sức từ phục tín trở đi xong ngũ nhẫn đó, thì người đó tự nhiên có một công năng nghe pháp không nhàm chán. Mà cái người nghe pháp mà nhàm chán là người nghe pháp mà tâm vô động chuyển, nghe không nhúc nhích gì hết á, thì cái người đó nghe sẽ nhàm chán, hay là cái sức tin chưa đủ để điều phục. Đừng nói tới tín nhẫn, thuận nhẫn, hay là vô sinh nhẫn, hay là tịch diệt nhẫn, làm sao mà đạt được bốn cái nhẫn sau nếu phục nhẫn không có. Phục nhẫn là mình phải điều phục những cái. Nếu một người nào mà quyết tâm thọ giới, quyết tâm tu nhất thiết thiện, hành nhất thiết ác, độ nhất thiết chúng sinh, thì những cái tư tưởng mà ngoài những cái căn bản đó, người đó phải chiến đấu, phải kéo những cái tư tưởng đó của mình về với ba con đường nói trên, ba con đường của tam trụ định giới nói trên, thì cái người đó mới bắt đầu gọi là phục nhẫn, tức là mới được gọi là vào cái hàng tam hiền. Còn nếu không á thì vĩnh viễn là ở trong cái vị trí của phàm phu, có nghe rồi cũng như không à. Nói ví dụ như thế, có nghe rồi thì rồi trong cuộc đời của mình tôi đi giảng dạy cũng nhiều, gặp rất nhiều Bồ Tát tại gia, ngay đến Bồ Tát xuất gia. Nói ví dụ vậy, có lúc thì hăng đối với Phật pháp, vẫn có nhiều người thôi đòi xuất gia, đòi kinh dị lắm, đòi đến thời gian không bao giờ thấy mặt, không bao giờ thấy đến chùa, không bao giờ thấy nghe đạo nữa. Rồi khi nào lâu lâu vài 10 năm sau gặp lại thì thấy tay bế nách mang. Rồi chờ đi chờ 20 năm sau, khi nào thành bác lại thấy xuất hiện vô chùa lại. Luôn luôn như thế, nhiều lắm. Cho nên cái con đường này khi nào tôi đi đâu tôi cũng hô lên, nhưng mà đi cỡ 10 thước quay lại thì lại thấy lại một mình. Mới hô thì đông lắm, đi đằng sau lưng mình cả bầy. Nhưng mà một đi cỡ chừng 10 thước quay lại thì còn 10 người, còn 20 người, đi cỡ chừng 50 thước quay lại còn một mình. Thì vậy nó mới biết rằng là cái công đức mà bảo khi nghe cái kinh đó mà trong lòng tín thọ phụng hành. Cho nên mình nghe cái câu cuối cùng nói sự tín thọ phụng hành, mình cảm thấy không có cái gì mình lơ qua. Nhưng mình phải biết thực sự cái người mà tín thọ phụng hành đó là người tương lai là Pháp Vương Tử, là người có trí tuệ, tức là do tín này mà vào được biển đại hải, cho nên mới tín thọ phụng hành. Tín thọ phụng hành đây là phát nguyện thọ lãnh nó đời đời kiếp kiếp, không bao giờ xả đi. Tức là khi nào cũng phải gieo nhân duyên với nó, không ngừng gieo nhân duyên cho nó, cho đến độ mà khi nào cái duyên nó thành định. Và khi cái nhân duyên nó thành định, nó không lìa mình nữa, thì thành tựu. Thì đương nhiên là thành tựu, là cái quả đó là thành tựu của mình, quả đó là mình là cái quả đó. Mà nếu chưa đạt được thành định thì vô ích thôi. Cho nên các vị đại Bồ Tát an trụ bậc thập địa đều đã từng đắc được tam muội này từ lâu xa, và có năng lực làm trong một sát na bao dung vô lượng kiếp, trong một mảy bụi lại chứa vô số thế giới, chỉ trong khoảng một niệm lại hiện khắp tất cả thế giới vô lượng chúng sinh. Vì hằng do sức vô công dụng, vô công dụng đó thì mọi người hiểu là tại sao vô công dụng, cho nên Bồ Tát cứu chúng sinh không có mệt mỏi nữa. Mình, tôi ví dụ, mình có nhiều cái mình làm không mệt mỏi nữa là bởi cái đó nó thành nhập mình rồi. Đó. như là mình lo cho mình đó, mình có cảm thấy mệt mỏi mà lo cho người. Mình lo cho người mình mới thấy mệt mỏi, lo cho người mà lo cỡ một ngày 3 tiếng đồng hồ là mình thấy mình mệt. Mà mình lo cho mình không thấy mệt gì hết, một ngày 24 tiếng đồng hồ cũng thấy không mệt gì hết. Không thấy dụng công. Đâu có thấy dụng công đâu mà thấy mệt. Đâu khi nào mà phải ngồi mà chẳng hạn như là phải nhắc chú Hùng, chú Hùng tự nói mình nhìn mình trong gương mà chú phải tự lo cho chú nghe chưa? Không cần. Cũng giống như những cái giới mà tôi đề cập ra hôm trước vậy, nó khi nó thành ra một cái, nó thành ra là mình chấp nhận nó và mình an trú trong nó rồi á, thì mình không cần phải nhắc nhở mình. Mình không cần nhắc nhở mình rằng là mình không được thương người này, mình được thương người kia, mình phải thương người này, phải thương người kia, mà tự động, mà không thấy mệt, không thấy gồng. Anh nào mà phải gồng phải chống là hơi bị bệnh tâm lý, phân tâm, phải đi chữa bác sĩ, chắc chắn là người không bình thường. Anh nói trong nhiều đời anh giữ giới chắc là gà mới đầu thai. Tại vì gà không có phân biệt gì hết á. Gà con cũng đá gà cha như thường. Gà con không có bầy gà, không có kể chị em anh em gì ráo hết á. Có thể như vậy, có thể gà mới đầu thai lên cái chủng tử nó còn. Chứ còn bình thường đúng nghĩa là cái khi chủng tử con người á, lâu năm lâu tháng nó thành cái giới như vậy á. Thế nên nếu người nào giữ cái giới như vậy, người đó được một cái phước báo là không thể nào đọa chúng sinh được, đọa làm súng súc sinh được. Bởi vì cái giới đó nó thâm nhập vào mình. Trong lẽ tự nhiên có một con gà hết sức đạo đức, con gà mà lại bao hiếu, đi ngậm trùng chạy tới nhà cho gà cha ăn, làm gì có. Nó ví dụ như thế. Nếu mà nó có cái nghiệp như vậy thì nó đã không sinh thành gà rồi, với cái công đức đó của nó. Nếu cái đó là nhập tâm. Cho nên mới nói là giữ giới đó thì được sinh nhân, còn giữ giới nhiều hơn sinh thiên. Đấy là do công đức giữ giới rõ ràng để mà mình thấy. Do sức vô công dụng nên tự nhiên thị hiện các Phật sự. Dù các Bồ Tát này ngồi nghe được pháp như thế nhưng cũng không có thêm gì. Như bình đã đầy nước, đem để ngoài mưa cũng không chứa thêm một giọt nước. Các vị ấy cũng giống như vậy. Thành ra phàm phu cũng giống bị Bồ Tát lắm. Phàm phu, cái tâm phàm phu có mưa pháp xuống nó cũng không đựng thêm một giọt nữa. Phải, nó giống như là một cái bình mà đậy nắp rồi, cho nên nước mưa không có khô. Còn chứ Bồ Tát là như một cái bình đầy ắp nước rồi, cho nên mưa có trào xuống cũng không làm cho cái bình nó thêm một giọt được. Tại vì cái bình nó đầy rồi. Còn phàm phu cũng giống như vậy, nhưng khác một điều là cái bình mà đậy nắp, cho nên nước nó không vô được. Nên phải phá vỡ cái nắp đó. Nắp đó chính là những cái nắp mà ái nhiễm, ái dục này kia, nó mê thế gian quá, cho nên làm sao nó nghĩ tới những cái chuyện gì đó để độ chúng sinh hay độ cái gì. Bây giờ đắm mê cái tình cảm gì đó thì phải nghĩ tới chuyện cái xây dựng cái tình cảm, nó xây dựng cái tình cảm nó phải cho mình, cho ảnh hay là cho em hay là cho ai, thì làm sao mà có chuyện mà lo cho người nào. Đấy, cái chuyện đó nó hiển nhiên. Cho nên rõ ràng do cái dục đó người ta thối thất. Khi đó Đức Thế Tôn nhập định phóng ánh sáng giữa chặng mày tên là Đại Hiền Pháp, bao nhiêu Bồ Tát chưa chứng thập địa công hạnh. Hãy còn nhờ sức hữu công dụng chạm phải ánh sáng này, tức là bao nhiêu những Bồ Tát mà chưa có được cái năng lực đó phải dụng công để tu, tức là trong cái hàng còn phục nhẫn đó. Hay là hàng từ vô sinh nhẫn trở lại, tức là hàng tín nhẫn hay thuật nhẫn thì nói ví dụ vậy, còn phải khởi công dụng kia lắm, thì chạm phải cái hào quang, cái ánh sáng của chư Phật, đều thấy giữa không trung vô lượng thế giới Phật nằm trên đầu sợi lông và trong hạt bụi khắc chi hạt cải trắng đựng trong bình lưu ly. Nhìn là thấy ngay, giống như nhìn xuyên qua bình lưu ly và thấy trên mỗi một đầu sợi lông vậy chứa đựng vô lượng chư Phật, vô lượng thế giới của chư Phật. Như vậy đó là để nêu lên cái là khi các vị này mà chạm được cái hào quang đó, ánh sáng của Đức Phật, ánh sáng đó của Đức Phật đó, tức là cái khai mở cho mình thấy được mọi sự, vì ánh sáng giúp cho mình phân biệt mọi lẽ, thì cái giáo pháp của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật giúp cho mình phân biệt đúng nghĩa được mọi sự, tức là thấy đâu là thực tướng và đâu là giả, đâu là hư huyễn. Và khi thấy được thực tướng như vậy đó, cho nên mới thấy rằng là trên đầu một sợi lông và trong một hạt bụi đó, có đầy đủ thế giới của chư Phật, tức là thấy được rằng là cái thực tướng của Phật pháp vô tướng, tức là nhất thiết tướng. Cho nên thấy rõ như vậy, các vị Bồ Tát nhìn thấy được tất cả các thế giới trong hạt bụi cũng giống như vậy. Các vị đó lại thấy tất cả các đức Phật ở thế giới nơi đó, nơi mỗi thân Phật lại thấy thân của tất cả các đức Phật, là nơi mỗi một đức Phật lại thấy hết thảy đức Phật, mà mỗi một đức Phật như vậy lại thấy hết thảy nhau. Tức là cái ý muốn nói là chư Phật hóa thân vô số nhưng mà thật ra là một. Đó. Một đó, một pháp thân đó mà ứng hiện vô lượng hóa thân, vô lượng hóa thân nó thực ra chỉ là một pháp thân, cho nên từ một hiện vô số, trong mỗi vô số như vậy, trong mỗi vô số đức Phật, mỗi một vị Phật trong số vô số này hiện cũng hiện vô số những vị Phật kia khác, những vị Phật kia. Mỗi một Phật có vô lượng tên, các ngài đều vì muốn đem lại sự lợi ích cho chúng sinh nên niệm niệm thường thị hiện ở các thế giới Phật tự nhiên thành đạo vô thượng Bồ Đề. Cho nên đức Phật, mỗi một đức Phật có vô lượng tên. Vô lượng tên đây, vô lượng tên gọi đây là sở dĩ mà có một cái danh xưng, có một cái tên gọi, là cái tên gọi và cái danh xưng đó chung quy chỉ rằng là với cái thời tiết và nhân duyên mà đức Phật đã ứng phó ở nơi một cái thế giới này. Chẳng hạn như một cái thế giới nghèo đói, khi đức Phật ứng hiện ở thế gian nó để cứu giúp cái sự nghèo đói đó, thì người ta có thể gọi đức Phật là một cái vị là cấp cô độc, nó ví dụ như vậy, là cho những người cô đơn và không có ai giúp đỡ. Khi mà đức Phật ra đời vào cái thời gian mà chẳng hạn người ta được sung sướng, mà làm cho người ta được thấy được những cái cảnh giới sung sướng khác thù thắng hơn nhiều lắm, để người ta phát tâm quy y thì có thể gọi là đức tạng, nó ví dụ như vậy, công đức tạng. Cho nên có, hay là có thể nói khác hơn là mỗi khi đức Phật thị hiện ra đời để đổ những cái nghiệp của chúng sinh trong cái thời gian đó, trong cái thời gian đó thì chúng sinh nào mà nó sinh về thời gian đó nó có một cái cộng nghiệp với nhau, thì đức Phật độ cái cộng nghiệp đó, một đức Phật độ một cái cộng nghiệp đó, tức là một cái pháp thì hiện ra để độ cái cộng nghiệp nói trên, thì cái pháp đó được gọi là như vậy, được gọi là cái tên xưng như vậy. Cho nên mỗi một đức Phật thị hiện vô số vô lượng, độ vô lượng quốc độ, độ vô lượng thời đại, cho nên dĩ nhiên đức Phật có vô lượng pháp môn hay vô lượng tên xuất hiện ở nơi đời. Vì vậy mà nói là mỗi một đức Phật nó có vô lượng tên gọi. Cho nên người Phật tử với một cái tâm phân biệt của mình phân biệt một đổi, mình cũng kéo Phật thành phe. Tức là tôi phe Di Đà, tôi phe Thích Ca, có nhiều người bất mãn dùng cho Đức Phật Thích Ca, bảo là tại sao mình là đệ tử Đức Phật Thích Ca, bồn sư mình Thích Ca Mâu Ni mà mình phản thầy, mình cứ theo A Di Đà. Cho nên, ví dụ như thế đó, có nhiều người. Nếu có nhiều người thì lại lý luận là chẳng hạn trong những cái tà kinh, tà pháp, tà điển mà người Phật tử không phân biệt được, thỉnh thoảng tôi thấy nó cũng rơi rớt vào trong chùa chiền, tôi đọc đó, những cái mà cũng so đo Đức Phật Di Lặc với Đức Phật Thích Ca. Cái thì đả kích Đức Phật Thích Ca, hoan nghênh Đức Phật đương lai là Di Đà, bởi vì nghĩ rằng Đức Phật Di Đà là trong đương lai sẽ cứu giúp mình, cho nên mình phải tri ân ngài trước đi, đặng mai mốt được nhờ. Còn có người á thì lại chê bai Đức Phật Di Đà để tỏ lòng trung kiên trung thành với Đức Phật Thích Ca, nó ví dụ vậy. Mà trong khi chư Phật thì không có hết, mà chư Phật thì vốn là một. Cho nên bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi nói ví dụ thôi, bây giờ thiền hiệu bây giờ là hành gì? Hành gì? Chưa có hả? Dạ. Nhưng ví dụ thì dụ như là thôi chưa đặt không dám chế đâu. Thì dù bây giờ vạn tường này hồi trước pháp danh là gì? Minh Đức. Chẳng hạn bây giờ ai nghe bảo là mình phải theo ông Minh Đức chứ mình đừng theo ông Vạn Tường. Có người khác và tôi chỉ có thương chú Vạn Tường, còn cái chú Vạn Minh Đức tung thần thì cũng đứa à. Không có gì khác hết ạ. Không có gì khác hết ạ. Nhưng mà phàm phu chúng sinh thì phân biệt. Cho nên nói là ô Đức Phật Thích Ca mới cao thượng bởi vì cứu người khổ. Còn Đức Phật Di Lặc thì cứu người sướng, cho nên đâu có cao thượng bằng. Nhưng mà vì cái đầu óc phân biệt của mình cho nên mình hiểu sai, hiểu bậy hết. Nhưng mà đối với mắt của chư Phật đó, là chúng sinh là khổ, chứ không phải có chúng sinh khổ, chúng sinh sướng. Làm gì có chúng sinh sướng? Nếu có chúng sinh sướng thì Đức Phật đâu có cứu độ nhất thiết chúng sinh. Thì sướng rồi cứu chi? Thì cứu ba canh khổ. Nhưng mà phải biết là như hôm qua tôi nói, nó có đôi khi mình thấy cái đó là sướng mới biết mình là khổ. Cho nên dưới mắt của các anh khổ, các anh nghèo khổ, anh cho anh giàu có là sướng. Nhưng mà mình cứ đi sâu vào trong cái trí óc, trong trùng tử của anh giàu, để xem mình có thấy anh có phiền não không. qua trời qua đất không có thua gì anh kia hết. Chứ khác, khác có cái vị phiền não nó khác nhau, khác kiểu, còn nó y chang. Cho nên dưới mắt của chư Phật là độ hết. Nhưng mà như tôi nói, độ những cái cộng nghiệp, tại là cộng nghiệp nghèo, cộng nghiệp giàu, cộng nghiệp trong cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra chư Phật dưới con mắt của chư Phật là bình đẳng và độ sinh, mà dưới mắt của phân biệt của mình thì mình so đo và mình mới mình cho Phật này cao, Phật kia thấp. Đó. Nó mới thành như vậy. Nhưng mà sự thực là mình phải hiểu là niệm Phật nào cũng cũng là Phật hết ạ. Nhưng mà nhiều khi mình chú tâm vào một cái một danh hiệu của Đức Phật để mà nó thành định. Tuy rằng mình biết niệm một danh hiệu đó là niệm tất cả chư Phật, lạy một Phật là lạy hết thảy chư Phật. Đó. Và mình biết rằng là Đức Phật khi mà thị hiện cái pháp như vậy để nói cho mình tu cái hạnh như vậy, và khi mình muốn tu cái hạnh như vậy thì mình theo đúng Đức Phật mình làm, tức là mình đúng theo cái Đức Phật thị hiện đó. Cho nên vì như thế mà mình niệm A Di Đà, chứ không phải rằng là không phải rằng là có cái chuyện rằng là phán phản thầy phản gì, nó không phải như vậy, nó không hề như thế nếu mà mình hiểu rõ. Nhưng mà tâm tư thì có nhiều người thì vẫn phân biệt lắm, vẫn phân chia lắm. Cho nên có thầy tôi, thầy anh, thầy có thầy của tôi với thầy của họ, xong rồi có Phật của mình với Phật của họ. Mà khi mà với cái tinh thần như thế thì đương nhiên làm thế nào mà chứng được cảnh giới bất tinh nghi này. Bởi cảnh giới bất tinh nghi thì là cảnh giới hoặc là cảnh giới tịch tính tịch diệt, không chứng được cái nhẫn của tịch diệt. Tại vì hãy còn so đo, hãy còn đối tượng, hãy còn thủ xả, hãy còn thương ghét, hãy còn thuận nghịch nhiều quá đi. Cho nên nó không thể nào có chứng kiến được. Rồi, thí dụ như trên cây cột cao vót, tôi phải đeo kính không thấy đường. Lâu nhìn trên này rồi nhìn xuống đây là nó hoa mắt. Thí dụ như trên cây cột cao vót treo viên ngọc như ý, tự nhiên làm mưa rơi xuống các thứ ngọc báu, tùy theo ý thích chúng sinh đều được thỏa mãn. Đức Như Lai cũng vậy, hiện thành chính giác, tự nhiên độ thoát chúng sinh vô lượng trong các thế giới này. Thế vậy thì trong kinh thí dụ là như ở trên một cái cây cao tột, nó treo một viên ngọc như ý, từ viên ngọc như ý này nó mưa xuống đủ thứ các thứ báu vật, tùy theo ý thích của chúng sinh ai nấy đều được thỏa mãn. Chư Phật cũng vậy, hiện thành chính giác, tự nhiên độ thoát chúng sinh vô lượng trong các thế giới này. Các chúng sinh đều khác biệt nhau nhưng không hề bị cách ngại, giống như kẻ có thần thông bay dạo giữa hư không, xuyên qua núi non biển sông vách đá mà không bị chi trở ngại. Vì sao vậy? Là vì tất cả thế giới của sáu loài, tức là lục đạo, đều như ảo hóa không chắc thật. Các vị Bồ Tát đã thấy như thế nên đều thấy tự thân hiện khắp tất cả thế giới trong một niệm hiện ra trước một Phật. Thì mình biết rằng là thí dụ như trên cái cây cao chót vót mà có treo viên ngọc như ý, từ viên ngọc như ý đó, viên ngọc như ý đó là gọi là như ý, cho nên nó quý báu ở cái chỗ là nó có thể làm cho mọi người được cái sự như ý. Và viên ngọc này nó là báu vật hạng nhất, cho nên báu vật hạng nhất, cho nên từ nó tất cả các báu vật khác được gom chứa. Bây giờ nói ví dụ từ nơi nó mà nó có thể mưa báu xuống cho hết thảy mọi người, ai nấy đều được cái sự thỏa mãn như ý. Thì chư Phật cũng vậy, chư Phật từ cái sự chính giác mà như ngọc như ý như vậy đó mà thị hiện vô lượng trong các thế giới này để mà độ chúng sinh, mà khiến cho hết thảy chúng sinh với căn cơ nào cũng được thành lợi lạc như ý nguyện của mình. Các vị Bồ Tát đã thấy như thế nên đều thấy tự thân hiện khắp thế giới. Nếu là các vị Bồ Tát bây giờ vì rằng là chứng được cái thực tướng, không còn có cái ngã chấp này nữa, thấy được thực tướng, cho nên nhập được vào cái tam muội này của thực tướng. Khi tự nhập vào tam muội thực tướng là không nhân không ngã, không có đối tượng nữa. Và vì không có đối tượng nữa cho nên cũng như là chẳng hạn khi mà mình không có nhìn vô cái thực thể, tức là mình cho rằng là nói ví dụ vậy. Bây giờ cái này mình nói là mình là cái tắc thì đương nhiên rằng là mình không thể nào là cái dĩa, bởi vì hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà nếu bây giờ một cái người mà an trú ở trong thực tướng, tức khi nào cũng thấy là thực tướng đó mà không thấy những cái giả ngã này, không hề bị giả ngã thì chi phối, thì người đó thấy tách và dĩa không khác. Nhưng mà cái người mà chấp cái hai cái ngã này khác riêng biệt, thì người đó thấy hai cái này là hai nhưng phải thể là một. Đó. Và rồi thấy hai cái này là hai và thấy hai cái này có sinh có diệt, có khác. Cho nên có tranh chấp, có so sánh hơn thua. Nhưng mà nếu mà người mà an trú luôn luôn không bao giờ bị cái niệm này nó chi phối, mà luôn luôn an trú ở trong cái thực tướng, thì người đó không có thấy phân biệt, không có thấy khác, thì người đó vừa là cái này vừa là cái này. Còn cái kẻ nào nhận đây là ngã thì là đây thì không thể là đây. Còn nếu người nào luôn luôn an trú cái thì thấy nơi đây cũng có mình, nơi đây cũng có mình là cả hai. Đó. Cho nên đôi khi mình là một mà đôi khi mình là nhiều. Đó. Nói ví dụ tuy rằng là có khác nhưng mà vẫn không khác. Nói ví dụ chẳng hạn hồi xưa tôi có một ông sư huynh đệ. Ông này ông phá giới phạm trai không thể tưởng tượng được. Chứ bắt giới còn quá chứ bắt giới nữa. Đó, cũng mập tròn hoay à. Mà mỗi ngày cũng xuống dưới kia bữa ăn sáng không ăn trên chùa, ngày thì xuống quất một tô cháo huyết, hôm sau thì ăn một tô cháo lòng, mặt đầu cạo chọc lóc, mặc áo chàng như vậy nữa, mà xuống ăn vô quái ngại tự tại, không biết mắc cỡ là gì, kêu ngồi giữa hàng cháo lòng chiếm trệ làm một tô cháo lòng, ăn xong rồi tối về sám hối, ngày nào cũng như ngày nào, giống như giỡn chơi, giống như giỡn chơi. Rồi sư phụ la mà bảo tại sao chú làm như thế. Thì anh chàng này nói theo cái giọng rất là thiền, bảo là ngài quy thiện ăn mặn được thì con cũng ăn mặn được, tại vì tất cả là một. Thì ngài là con là ngài, thì ngài ăn được thì con ăn được. Đó. Anh ta nói như thế. Rồi thì cái khi ra làm rẫy ngồi, tôi mới đi ngang qua, tôi mới cố ý tôi đạp một cái lên trên tay, làm như là không thấy, đạp trên tay. Thì anh ta mới đau quá, mới nổi sân lên, mới cự tôi, bảo ông đuôi hả, có mắt hả, đi mà không thấy gì hết, đạp trên tay anh ta. Cái tôi bảo ủa tôi ông làm một mà sao ông cử tôi. Tôi ông làm một mà. Cái ông im, ông nói trong lòng ông muốn trả thù. Cái lát đi làm rẫy về, xách cuốc đi về, trên đường đi ông làm bộ ông cũng vô ý cua cái tán cuốc cốc ngay lưng tôi. Tôi biết ông này trả thù, tôi cũng sân si nên tôi cử tôi, ông đuôi hả, ông thấy đường hả, ông cầm cái cán cuốc ông cua như vậy đau lắm biết không. Thế ông nói phải chứ, ủa tôi ông làm một mà sao ông la không nói lại tôi. Cái tôi bảo ông ngu lắm, tôi với ông tuy hai mà một, tuy một mà hai. Cái ông hỏi, cái ông nghe tôi nói thì ông hỏi tại sao. Cái tôi nói về này, tôi với ông tuy là một thiệt, nhưng mà ông đau, tôi không đau, nhưng vẫn là một. Đó. Cái ông hỏi tại sao. Tôi nói dễ ợt, bây giờ ông là ông chứ gì, nhưng mà tay trái tay phải của ông là hai hay là một. Ông ngồi suy nghĩ. Cái tôi bảo nó cũng là hai, cũng là một. Nếu nói là ông thì là một, nếu nói là tay thì là hai. Tay trái đau tay phải cũng bình an chứ bộ. Thôi không nói gì nữa. Thế thì đôi khi mình phải hiểu như vậy. Cho nên nếu mình không hiểu cho tới nơi tới chốn thì đôi khi mình sẽ có những cái ngụy biện mà mình nghĩ rằng là trung lâm nhưng mà không có trung đâu. Đối với lại cái trí tuệ trong Phật Pháp thì như là tôi lập đi lập lại nó, với cái đầu óc của phàm phu này không cách gì mà có thể mà lập luận những cái hết sức là bình thường để mà bài bác Phật Pháp được. Thế vậy thì các vị Bồ Tát này trong một niệm hiện ra trước một Phật, thời gian trải qua là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, hoặc trong giây lát hay trong một niệm, tỏ lòng cung kính hay nghe Phật nói về các môn Ba La Mật, Đà La Ni hay các địa thần thông, do vì trong tất cả kiếp lại dung chứa vào một niệm, nên tâm các ngài sinh sự nghĩ tưởng cho là lạ lùng, khó gặp, mới nhủ thầm tại sao Đức Thế Tôn có oai tức tự tại trong một sát na lại làm cho ta hoàn mãn thiện căn phước đức của vô lượng kiếp tu tập, mau chứng được sức oai thần vĩ đại của Tam Muội Như Lai bất tịnh nghỉ cảnh giới. Như vậy thì các vị Bồ Tát này trong một niệm hoặc là một kiếp hoặc là hai kiếp cho đến cả ngàn kiếp, tỏ lòng cung kính hay nghe Phật nói về các môn Ba La Mật, Đà La Ni, mà do vì mà khi nghe như vậy, dù trong một niệm hay là trong một kiếp hay trong ngàn kiếp đi chăng nữa, cung kính nghe một Đức Phật nói về các môn Ba La Mật và Đà La Ni, về các thần thông đó, rồi thì các vị này sẽ sau khi nghe giống như Đức Tạng phải nghe rồi chứng được cái thực tướng như vậy, nhập được cái tam muội đó, thì thấy được tất cả kiếp dung chứa vào một niệm. Cũng giống như là mình là cái người mê ngủ một cái giấc mê dài lê thê, ngủ một cái giấc mơ mơ thấy đủ thứ chuyện hết. Rồi khi được đánh thức bừng tỉnh dậy mới biết chỉ là một niệm mơ thôi, một giấc mơ thôi. Đó. Cho nên mới thấy rằng là trong tất cả các kiếp, như là tôi nói các kiếp, các sự kiếp đó nó chỉ là một cái tướng của tứ tướng sinh trụ dị diệt. Tại do sinh trụ dị diệt, do tứ tướng nó biến đổi cho nên dĩ nhiên cái thời gian nó luân chuyển. Đó. Thì vì vậy cho nên khi mà giác ngộ mà phát giác được đó là mơ thì tất cả những cái kiếp ở trong cái cơn mơ đó nó chỉ là một niệm vô minh mà thôi. Mà lại khi mà chứng được cái giác ngộ là chỉ do một niệm giác ngộ đó mà bao nhiêu kiếp sinh tử vô minh kia nó đều chẳng còn một cái gì nữa hết. Lúc đó Đức Tạng Bồ Tát vì mong muốn cho chúng sinh hưởng được sự lợi ích nên lại hỏi Bồ Tát Phổ Hiền: nếu có người muốn chứng tam muội cần phải tu phước đức bố thí trì giới trí tuệ ra làm sao, cúi xin ngài dạy bảo. Thì bây giờ Đức Tạng Bồ Tát lại cũng vì muốn lợi lạc cho hết thảy chúng sinh cho nên mới thưa hỏi, và hỏi rằng là bây giờ nếu người nào mà muốn chứng được tam muội á cần phải tu phước đức bố thí trì giới trí tuệ như thế nào, xin ngài dạy bảo.